Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Kính thưa quý sơ, quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Đó là lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho người phụ nữ phạm tội. Câu nói này soi sáng cho chúng ta hai điều. Thứ nhất, đó là nói lên Thiên Chúa yêu thương và tha thứ cho tội nhân. Thứ hai, đó là tổn hại khủng khiếp của tội lỗi gây ra nơi tâm hồn con người. Trước hết, Thiên Chúa là đấng yêu thương và tha thứ cho tội nhân. Đức Giêsu Kitô là hiện thân của một Thiên Chúa tình yêu, một tình yêu thương đến tận cùng, cho dẫu con người phạm tội chống lại người. Người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, cứ chiếu theo luật Môsê thì người phụ nữ này phải bị ném đá cho chết. Sách Đệ Nhị Luật chương 22 viết như thế này: khi một cô gái còn trinh đã đính hôn với một người đàn ông mà một người đàn ông khác lại ăn nằm với cô, thì cả hai người đều phải bị ném đá cho chết. Và sách Ngôn Sứ Ezekiel cũng tái khẳng định như vậy, các người phụ nữ ngoại tình sẽ bị ném đá cho chết. Như vậy thì các kinh sư và những người Pharisêu đã làm đúng luật. Thế nhưng ở đây, các kinh sư và những người Pharisêu lại sử dụng công việc này với một ý đồ khác. Đó là gài bẫy Đức Giêsu, người mà họ đang tìm cách khai trừ. Mặc cho những âm mưu xấu xa của con người, lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu vẫn trồi vượt. Quả vậy, Đức Giêsu không phủ nhận tội lỗi nơi người phụ nữ, người biết rõ trong sự yếu đuối của thân phận con người, phạm tội này, tội kia là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, khi con người nhận ra tội mình thực lòng sám hối, thì Đức Giêsu sẵn sàng tha thứ. Nói tích cực hơn, Thiên Chúa luôn yêu thương và tha thứ luôn mãi. Người chờ đợi con người quay trở về và hoán cải. Đức Giêsu không kết án người phụ nữ, nhưng người còn cứu chị khỏi sự kết án của tha nhân. Hơn nữa, người dạy cho những kẻ kết án tội lỗi người khác một bài học thấm thía rằng: hãy xem lại chính bản thân tội lỗi của mình mà biết chạy lòng thương và biết cảm thông với những yếu đuối của anh chị em mình. Thiên Chúa yêu thương và tha thứ cho tội nhân, người chỉ ghét tội lỗi mà thôi, người không ghét và xa lánh những kẻ tội lỗi, vì chính Đức Giêsu Kitô hằng đến với những tội nhân, cùng đồng bàn với họ để kéo họ ra khỏi tội lỗi, để sao họ với Thiên Chúa. Đó là điểm thứ nhất, Thiên Chúa là đấng yêu thương và tha thứ cho tội nhân. Điểm thứ hai, đó là tội, tổn hại của tội sẽ gây ra nơi tâm hồn con người. Chúng ta nhớ lại trình thuật con người sa ngã trong sách Sáng Thế. Chúng ta nhận thấy tội đã gây ra sự đổ vỡ trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân, và ngay cả với thiên nhiên nữa. Ở đây, sự đổ vỡ nơi tương quan với tha nhân được thể hiện rõ nét nhất. Tội lỗi làm cho con người trở nên ích kỷ ở chỗ đó là người ta chỉ nhìn thấy và lên án tội lỗi của tha nhân, đang khi chính mình cũng tội lỗi, thì lại khéo léo bào chữa, thậm chí còn đổ lỗi cho người khác. Ra như mình không có tội, chỉ những người anh chị em của mình mới là người có tội. Chính Chúa Giêsu trong Tin Mừng cũng từng đã nói: hãy lấy chính cái đà ở trong mắt mình ra trước đã, rồi hãy lấy cọc rác nơi mách anh em. Và người ta cũng thường ví von như thế này. Khi chúng ta đọc kinh thú tội, chúng ta thường đấm ngực để nhắc nhớ tội lỗi của chúng ta. Nhưng vì ích kỷ, chúng ta không đấm ngực mình mà đấm ngực kẻ khác, mà rằng lỗi tại anh, lỗi tại chị, chứ không phải lỗi tại tôi. Đó chính là một nguy cơ để dễ diễn ra nơi chính thân bản thân của mỗi người chúng ta. Mà hình ảnh các kinh sư và những người pha-ri-siêu là biểu trưng. Họ đã lầm khi họ kết án kẻ khác, một kẻ phạm tội. Và chính vì thế Chúa Giê-xu đã nói: ai trong các ông không có tội thì cứ lấy đá mà ném chị này trước đi. Câu nói của Đức Giê-xu nhắc nhớ cho họ ý thức lại về tính kiêu ngạo của họ. Ai dám vỗ ngực bảo rằng mình không có tội? Bởi vì trước nhan Thiên Chúa chẳng có ai là người công chính cả. Câu nói của Đức Giê-xu là một lời mời gọi xét mình thực lòng. Hành động bỏ đi bắt đầu từ người lớn tuổi nhất cho thấy họ đã thực sự nhìn nhận mình là tội lỗi. Những viên đá họ mang đến để ném người phụ nữ đó, Đức Giê-xu đã dùng để ném vào chính cõi lòng thâm sâu nhất của họ, để cho họ bừng tỉnh lại sự kiêu ngạo, sự kiêu căng, để nhìn nhận thân phận yếu đuối của họ mà biết sám hối trở về. Những viên đá đó thay vì ném để chết, nhưng những viên đá đó đã làm cho họ bừng tỉnh sống lại. Vâng, kính thưa các bà, anh chị em, tính ích kỷ của các kinh sư và pha-ri-siêu đã dẫn họ tới chỗ đối xử bất công với tha nhân. Bất công ở chỗ nào đây? Nếu chúng ta để ý một chút, người ta thắc mắc tại sao khi kết án người phụ nữ không thấy kết án người đàn ông. Bởi vì trong sách luật viết rõ là phải kết án cả hai. Như vậy, các kinh sư và pha-ri-siêu, họ vốn là những người được xem là giữ luật và hành luật chuẩn mực. Thế nhưng chúng ta thấy họ đã kết án một cách bất công đối với chị phụ nữ kia, khi mà chỉ kết án mình chị mà thiếu người đàn ông kia. Sứ điệp lời Chúa hôm nay cũng là một mắt xích trong chuỗi lời mời gọi sống tinh thần mùa chay mà giáo hội mời gọi tất cả mỗi người chúng ta. Đó là hãy biết cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa bao la như thế nào dành cho chính mỗi người chúng ta. Và qua đó mời gọi mỗi người chúng ta hãy sám hối tội lỗi của mình, và cũng hãy biết tha thứ và đừng bao giờ kết án tội lỗi của anh chị em. Thiên Chúa đã xử sự nhân lành với chúng ta thế nào thì chúng ta cũng hãy xử sự với anh chị em mình như thế. Đó chính là cách thức mà chúng ta mỗi ngày được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giê-xu Kitô, mà chính trong thư Philippe Thánh Phao-lô Tông Đồ đã cảm nghiệm sự tuyệt diệu cao cả của việc nhận biết Đức Giê-xu Kitô. Mà chính vì thế Ngài đã quyết định từ bỏ tất cả, coi tất cả chỉ là rơm rác, để chuyên chú làm sao trở nên giống Đức Giê-xu Kitô. Đấy là đích điểm mà Thánh Phao-lô nhắm tới, như hình ảnh một vận động viên điền kinh cứ hướng về đích mà chạy. Xin nghiệm bài tin mừng hôm nay, Thánh Augustino đã cho chúng ta một bí quyết để nhận ra tình thương của Thiên Chúa và đừng bao giờ kết án tội nhân. Đó là hãy đặt mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài nói như thế này: chỉ còn lại hai, con người yếu hèn và đứng đầy lòng xót thương. Chính giây phút chị bị xét xử cũng là chính giây phút chị được gặp gỡ, chị cảm nhận tình thương của Đức Giêsu đối với chị và được thúc đẩy để hoán cải cuộc đời của mình. Và trong giây phút ngắn ngủi đó, khi chị đối thoại với Đức Giêsu, thì hai tâm tình này càng rõ nét và mãnh liệt hơn. Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đặt mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa, hay nói cách khác, đó là chúng ta sống tâm tình cầu nguyện từ cõi lòng thân thưa với Thiên Chúa. Thế nhưng thực tế cuộc sống của chúng ta quá ồn ào, quá xáo động bởi những tương quan, bởi những công ăn việc làm, bởi những toan tính và lo lắng, bởi những sợ hãi và đau khổ. Thế nhưng chúng ta vẫn có thể dành thời giờ cho Chúa để chúng ta có những giây phút tĩnh lặng, để qua đó chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa là đứng sau lòng xót thương của chúng ta. Đặt mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa giúp chúng ta cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa, biết rõ mình yếu đuối để dễ phạm tội, và cũng như mình sợ hãi bất an trong tội cần được sự tha thứ, thì chúng ta sẽ không bao giờ dám kết án tội lỗi của anh chị em chúng ta. Trong bài hát của nhạc sĩ linh mục Nguyễn Duy với tựa đề Cho Con Vững Tin, chúng ta thấy câu điệp khúc nhắc cho chúng ta thấy thân phận chúng ta thật yếu đuối, nên chúng ta cần xin Thiên Chúa cho chúng ta luôn luôn có một đức tin kiên vững, để chúng ta biết tín thác vào Thiên Chúa, biết chạy đến với Thiên Chúa để qua đó Thiên Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót, và đồng thời chúng ta cũng biết có một tấm lòng xót thương với anh chị em chúng ta. Amen.